Chào mừng các bạn đã đến với podcast Yêu Tiếng Việt. Podcast Yêu Tiếng Việt là nơi mình chia sẻ những lần đọc truyện thơ bằng tiếng Việt cho em bé nhà mình, em An. An sinh ra và lớn lên ở Mỹ, nhưng mình hy vọng là được nghe tiếng Việt hàng ngày thì dần dần trong em sẽ nảy nở và phát triển một tình yêu dành cho tiếng mẹ đẻ là tiếng Việt. Chào mừng các bạn đã đến với tập 40 của podcast Yêu Tiếng Việt. Hôm nay mình sẽ up cho em An nghe một chuyện cổ tích Việt Nam tên là Cây Bưởi Đào. Xưa có một lão nông đã già lắm, khi biết mình chẳng còn sống được bao lâu, bèn gọi hai người con trai đến mà bảo: suốt đời cha đã làm lụng để nuôi các con khôn lớn, mảnh vườn cha chia đôi cho hai con, còn ngôi nhà và mọi tài sản khác cha sẽ để lại cho đứa nào mang đến biếu cha món quà quý nhất. Người anh chọn ngay nửa vườn tốt, người em bằng lòng với nửa vườn cằn cỗi còn lại. Anh dựng một túp lều nhỏ góc vườn, ngày đêm chăm sóc vun tưới cho cây. Anh nghĩ, biết bao năm tháng cha đã cực nhọc vì ta hãy chăm bón cho cây. Cho cây trái thật tốt, rồi chọn quả to nhất mang đến biếu cha. Trong lúc đó người anh lại nghĩ, ta sẽ đi mua, túi ta sẽ đầy vàng bạc, ta sẽ mua một món quà khắp vùng không ai có. Gia tài sẽ thuộc về ta, tội gì chân lấm tay bùn cho khổ. Nghĩ sao làm vậy, người anh chặt mấy gốc mít lấy gỗ đem đi bán. Trong lưng đã sẵn đồng tiền, người anh đi ngược về xuôi, rượu chè cờ bạc, buôn bán thua lỗ, đành mang túi không trở về quê hương. Nhìn mảnh vườn của người em, cây cối sum suê, hoa thơm ngào ngạt, quả ngọt trĩu cảnh, người anh hỏi em: đã đến kỳ hạn gặp cha, em định biếu cha thứ gì? Người em tình thật nói rõ cho anh rõ. Tối hôm ấy, người anh lén sang vườn người em hái trộm mấy quả na rồi mang đến gặp cha. Sáng hôm sau, người em cũng mang na đến, thấy những quả na to như nhau, nếm thử vị ngon ngọt như nhau. Người cha không biết phân xử ra sao, bèn lùi kỳ hạn thêm một lần nữa. Người anh lại sang dò hỏi: lần này em định biếu cha thứ gì? Người em thật thà bảo anh: em nhớ hồi còn bé, cha chỉ ăn vỏ chuối còn ruột để dành cho hai anh em ta. Bây giờ em muốn biếu cha buồng chuối đẹp nhất mà em đã chăm bón mấy tháng nay. Cũng như lần trước, đến kỳ hạn, người anh cũng tìm cách chặt trộm trong vườn người em một buồng chuối đem đến cho cha. Nhìn buồng chuối của hai anh em như nhau, người cha không biết xử trí thế nào, đành lùi kỳ hạn thêm một lần nữa. Lần này, người anh nghĩ mưu tính kế, chờ lúc người em đi vắng liền lẻn sang vơ tất cả dao cuốc đem vứt xuống sông và chặt lấy tất cả những cây cối còn lại, chặt đi tất cả những cây cối còn lại. Lần này xem thử mày còn gì để biếu cha. Người em trở về thấy mảnh vườn đã bị chặt trụi, anh ôm lấy từng gốc cây mà khóc. Ta biết lấy gì để biếu cha, ta biết làm gì để đền đáp công ơn của cha. Hay ta trồng lúa gieo đỗ, ít nhất cha cũng được nếm cái bánh do mồ hôi nước mắt ta làm nên. Người em đi tìm cuốc, cuốc không có. Người em đi tìm dao, dao cũng mất tăm. Chợt nhìn thấy một cành bưởi chua bị chặt vứt ở góc vườn. Anh nhặt lấy thay thuổng bới đất làm suốt ngày đêm. Hai bàn tay anh phồng rộp, gai bưởi làm anh rớm máu, vừa đau đớn vừa mệt nhọc. Người em gật cục xuống thiếp đi. Khi anh tỉnh dậy thì trời đã sáng. Anh định tiếp tục xới đất thì lạ chưa, cành bưởi đẫm máu và mồ hôi của anh cắm bên cạnh tự nhiên đâm chồi nảy lộc. Thế là vườn lại có cây bưởi. Người em đi gánh nước về tưới cho cây. Chỉ 2 ngày sau cây đã trổ hoa, 2 ngày nữa quả đã to bằng nắm tay. Và cứ thế bưởi lớn nhanh như thổi. Đến kỳ hạn, người anh khật khưỡng sang gặp em: lần này em định biếu cha thứ gì? Người em nhìn lên cây bưởi thở dài: vườn có mỗi cây bưởi, thương cha cuối đời còn phải nếm vị chua. Người anh hí hửng trở về: bưởi vườn tao to gấp đôi của mày, lần này thử xem gia tài thuộc về ai. Sáng hôm sau, cả hai người cùng đem quà đến. Một lúc, người anh ôm quả bưởi rất to đặt trước mặt cha: vì thương cha, con đã vất vả ngày đêm để có được quả bưởi thế này. Lần này cha hãy nói cho con biết ai là người xứng đáng được hưởng gia tài. Người cha bảo hai bảo hai con bổ quả bưởi của mình ra để nếm thử. Người em vâng lời bổ đôi quả bưởi của mình. Người em vâng lời bổ đôi quả bưởi của mình. Anh ngạc nhiên thấy bưởi của mình khác hẳn, một màu hồng từ cùi đến ruột, nếm thử vị ngọt thanh thơm dịu. Người cha cầm lấy đôi bàn tay sần sùi chai sẹo của đứa con thứ hai, ngắm nghía xúc động. Lòng con đối với cha ngọt và ấm như màu đào của bưởi. Khi một người có tấm lòng nhân hậu, có đôi bàn tay lao động, người ấy sẽ là người giàu có và hạnh phúc nhất trên đời. Người em xin cha nhường gia tài cho người anh, còn mình anh lại trở về với góc vườn cũ. Cây bưởi đào có từ lúc ấy, giống nó được người em nhân lên và lan đi khắp nơi. Có nơi người ta còn gọi là bưởi hiếu, nhà nào cũng muốn trồng một cây bưởi đào để nhắc nhở. Để nhắc nhở sau sống, nhắc nhở nhau sống phải thật thà, ngay thẳng, sống có nghĩa, có tình. Còn người anh kẻ lười biếng và ích kỷ, nghe đâu sau khi phá hết gia tài của cha mẹ để lại, đã xấu hổ, hổ bỏ đi mất tích và không bao giờ dám vác mặt trở về làng nữa. Trong lúc mình đọc thì các bạn có thể thấy là mình phải dừng lại một vài lần, bởi vì em An muốn đưa cho mình thức ăn sáng của em An, và mình thì không thể từ chối. Mình có đọc một câu nói là khi mà một đứa trẻ đưa cho bạn một cái gì đấy, thì dù nó là hòn sỏi hay là một cái gì có thể là vô nghĩa, tưởng như vô nghĩa với bạn, nhưng bạn hãy luôn nhận nó với một sự biết ơn. Như khi bạn nhận bất cứ một điều gì to lớn khác, bởi vì dù điều đấy có là bởi vì cái vật mà em bé đưa cho bạn thì là tất cả những gì mà em bé có và em bé đã muốn đã sẵn sàng cho bạn tất cả những gì mà nó có. Mình luôn nhớ cái câu đấy, và vì thế mà trừ khi là em ăn nhè trong mồm mình từ một cái gì đấy ra và đưa cho mình, còn lại thì em ăn đưa cho mình cái gì mình đều vui vẻ và sẵn sàng nhận lấy. Cảm ơn các bạn đã cùng An nghe chuyện ngắn, chuyện cổ tích ngắn bưởi, trái bưởi đào, cây bưởi đào ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong các tập podcast tiếp theo.